mà họ ví dụ như vậy đó, mà họ giao thiệp với lại một người mà gọi là phúc đức hay là trí tuệ, thì mình biết ngay là cái người đó khá là một người mà giao thiệp với lại cái hàng mà gọi rằng là du côn, nó ví dụ như thế đó. Thì cứ nhìn đó, thì nó lên cái nêu lên 5 điều mà để mà xét một cái người nó, thì cứ chỉ nhìn những cái việc nó như vậy mà xét, nó là công tâm nhất, chứ không phải là xét là cái người đó là đối với mình thế nào, mà xét là tất cả những cái mà công việc chung chung như thế đó, thì xét cái người đó có hành vi thế nào để biết, mà không có chủ quan là cái vấn đề là chỉ qua mình thôi. Thành ra mình thấy rằng là liên tục đó, từ rằng là cái xét người của Phật tử mà đến cái xét của lý khắc đó. Do Ngụy Văn Hầu cũng là một ông vua tương đối là khá, thành ra Ngụy Văn Hầu mới hiểu năm yếu tố đó mà để chọn người, mới chọn tể tướng đó. Rồi chẳng hạn như Ngụy Văn Hầu thì hồi xưa cũng có một lần là khi mà họp triều á, thì ý kiến của Ngụy Văn Hầu đó khi nào cũng được quần thần đó cho rằng là cao kiến nhất. Thành ra Ngụy Văn Hầu đắc ý lắm. Xong Ngô Khởi nói, Ngô Khởi nói với Ngụy Văn Hầu rằng là đó, nếu mà cả nước á, một ông vị vua đó mà quốc quân đó cầm đầu cả một nước mà không có một cái hiền thần nào mà tài trí hơn mình được, ông vua đã sớm mất nước lắm đó. Cho dù mình giỏi tới đâu chăng nữa, nhưng mà nếu mình có xung quanh mình có nhiều hiền thần cao kiến hơn mình á, thì ông vua đã làm nên nghiệp bá, thì ông vua đã bền vững cơ đồ. Còn nếu mà là ông vua mà mình xung quanh mình nó những tay phụ tá của mình toàn ngu hơn mình thôi, đó là mình nguy. Chứ không phải là cái đá đâu, không phải là cái hay đâu, mà cái đó là cái họa. Ngụy Văn Hầu nghe vậy chắp tay xá và Ngô Khởi cảm ơn, và cho rằng là Ngô Khởi cao kiến. Để mình biết Ngô Khởi rồi. Đấy. Ngô Khởi là sát thế cầu tướng đó. Ngô Khởi là một tay mà quân gia mà nổi tiếng ở xứ Trung Hoa này, ngang hàng với Tôn Võ Tử. Binh pháp Tôn Ngô là đừng lấy cái lắm. Rồi,